Vừa rồi là phần suy niệm lời Chúa. Sau đây chúng tôi xin tiếp tục đọc Kinh Thánh.
Thân ái kính chào quý thính giả đến với chương trình đọc Kinh Thánh của Đài Nguồn Sống. Trong chương trình này chúng ta đang đọc sách Sáng Thế Ký và bài học hôm nay là bài thứ 12, nói về diễn tiến và kết thúc trận luộc vĩ đại. Căn cứ trên sách Sáng Thế Ký chương 8 từ câu 1 đến câu 22. Trước khi học bài học hôm nay, chúng ta ôn lại một số điểm chính trong bài thứ 11 về trận luộc vĩ đại. Đã được chép trong Kinh Thánh, sách Sáng Thế Ký chương 7 từ câu 1 đến câu 24 như sau. Như chúng ta đã biết, sách Sáng Thế Ký thiết đặt những nguyên tắc quan trọng, làm bối cảnh cho toàn thể Thánh Kinh. Sách Sáng Thế Ký bày tỏ thân vị và bản tánh của Đức Chúa Trời. Ngài là đấng sáng tạo, yêu thương, là đấng bảo tồn, là đấng công chính, Ngài là quan án tối cao và là đấng cứu chuộc. Chúng ta thấy Thiên Chúa yêu thương đã sáng tạo muôn loài vạn vật, trong đó có con người là quý trọng hơn cả. Họ là những tạo vật được dựng nên theo hình Đức Chúa Trời. Nhưng Chúa cũng là đấng công chính. Ngài không thể dung dưỡng tội lỗi. Cho nên khi con người trở nên bại hoại, hung ác, thì Chúa phải hình phạt. Thứ nhì, sự nhân từ thương xót của Chúa được tỏ ra qua việc sai Noe đóng tàu và giảng đạo trong suốt 120 năm. Tuy nhiên, ân hạn của Chúa chờ đợi con người ăn năn trở lại cũng đã đến lúc phải chấm dứt. Chúa đã đóng cửa tàu, và trận luộc lớn đã diễn ra để hủy diệt người gian ác, cho thấy thảm họa và hậu quả của tội lỗi là kinh khiếp dường nào. Thứ ba, phần Kinh Thánh trong bài học trước còn nhắc đến lời hứa và bảo đảm trong ơn cứu chuộc của Chúa, thể theo giao ước của Đức Chúa Trời đã lập với Noe trong chương 6 câu thứ 18. Nhờ đức tin, Noe đã vâng phục Chúa và bày tỏ một nếp sống thực thi mọi lời Chúa truyền, nên cả gia đình ông được hưởng ơn thương xót của Chúa, đang khi cả thế gian đều bị tận diệt. Vừa rồi là một vài điểm chính chúng ta đã ôn lại bài học trước. Bây giờ chúng ta cùng nghiên cứu bài học hôm nay, bài thứ 12 theo sách Sáng Thế Ký, chương 8 từ câu 1 đến câu 22, đề cập đến việc hết cơn nước luộc, nói đến việc diễn tiến và kết thúc trận luộc vĩ đại. Mời quý thính giả cùng mở Kinh Thánh ra ở sách Sáng Thế Ký chương 8 từ câu 1 đến câu 22 để theo dõi. Đây là phần Kinh Thánh chúng ta cùng đọc và nghiên cứu trong chương trình hôm nay. Đức Chúa Trời nhớ lại Noe cùng các loài thú và súc vật ở trong tàu với người, bèn khiến một trận gió thổi ngang qua trên đất, thì nước dừng lại, các nguồn của vực lớn và các đập trên trời lấp ngăn lại, mưa trên trời không sa xuống nữa. Nước dực khỏi mặt đất, lần lần vừa hạ vừa dực, trong 150 ngày nước mới bớt xuống. Đến tháng 7, ngày 17, chiếc tàu tấp trên núi Ararat. Nước cứ lần lần hạ cho đến tháng 10, ngày mùng 1 tháng đó, mấy đỉnh núi mới lộ ra. Được 40 ngày, Noe mở cửa sổ mình đã làm trên tàu, thả một con quạ ra, quạ liện đi liện lại cho đến khi nước giật khô trên mặt đất. Người cũng thả một con bồ câu ra, đặng xem thử nước hạ bớt trên mặt đất chưa, Nhưng bồ câu chẳng tìm được nơi nào đáp chân xuống, bèn bay trở về trong tàu cùng người, vì nước còn khắp cả trên mặt đất. Noe giơ tay bắt lấy bồ câu, đem vào tàu lại với mình. Đoạn người đợi 7 ngày nữa, lại thả bồ câu ra khỏi tàu. Đến chiều, bồ câu về cùng người, và này, trong mỏ tha một lá olive tươi. Noe hiểu rằng nước đã giảm bớt trên mặt đất. Người đợi 7 ngày nữa, thả con bồ câu ra, nhưng chuyến này, bồ câu chẳng trở về cùng người nữa. Nhằm năm 601 của đời Noe, ngày mùng 1 tháng Giêng, nước đã giật bày mặt đất khô. Noe bèn dỡ mui tàu mà nhìn. Này, mặt đất đã se. Đến tháng 2, ngày 27, đất đã khô rồi. Đức Chúa Trời bèn phán cùng Noe rằng, hãy ra khỏi tàu, ngươi, vợ, các con và các dâu ngươi. Hãy thả ra với ngươi mọi vật sống của các xác thịt đã ở cùng ngươi, nào chim, nào thú, nào côn trùng bò trên đất, hầu cho chúng nó sanh sản và thêm nhiều trên mặt đất. Vậy, Noe cùng vợ người, các con trai và các dâu người ra khỏi tàu. Các thú, rắn, chim cùng mọi vật hành động trên mặt đất tùy theo giống đều ra khỏi tàu. Noe lập một bàn thờ cho Đức Giê-hô-va. Người bắt các súc vật thanh sạch, các loài chim thanh sạch, bày của lễ thiêu dâng lên bàn thờ. Đức Giê-hô-va hưởng lấy mùi thơm và nghĩ thầm rằng, ta chẳng vì loài người mà rủa sả đất nữa, vì tâm tánh loài người vẫn xấu xa từ khi còn tuổi trẻ. Ta cũng sẽ chẳng hành các vật sống như ta đã làm. Hễ đất còn, thì mùa gieo giống cùng mùa gặt hái, lạnh và nóng, mùa hạ cùng mùa đông, ngày và đêm, chẳng bao giờ tuyệt được. Trước khi nghiên cứu phần Kinh Thánh hôm nay, chúng tôi xin gửi đến quý thính giả những câu hỏi gợi ý để chúng ta suy nghĩ trước khi học Kinh Thánh. Câu hỏi thứ nhất. Dựa vào số tuổi của Noe, thời gian ông Noe và gia đình ở trong tàu là bao lâu? Dựa vào số tuổi của Noe, thời gian ông Noe và gia đình ở trong tàu là bao lâu? Câu hỏi thứ hai. Xin cho biết kết quả đức tin của những người đã tin cậy Chúa bước vào tàu. Xin cho biết kết quả đức tin của những người đã tin cậy Chúa bước vào tàu. Câu hỏi thứ ba. Chúng ta có thể học gì nơi lòng kiên nhẫn chờ đợi Chúa của Noe? Chúng ta có thể học gì nơi lòng kiên nhẫn chờ đợi Chúa của Noe? Câu hỏi thứ tư. Chúa hứa không tuyệt diệt loài người bằng nước như trong cơn đại hồng thủy nữa. Theo phần Kinh Thánh này, dấu hiệu nào ngày nay nhắc chúng ta về lời hứa đó của Chúa? Chúa hứa không tuyệt diệt loài người bằng nước như trong cơn đại hồng thủy nữa. Theo phần Kinh Thánh này, dấu hiệu nào ngày nay nhắc chúng ta về lời hứa đó của Chúa? Câu hỏi thứ năm. Câu chuyện nước luộc dạy chúng ta thế nào về đức thánh khiết của Chúa? Câu chuyện nước luộc dạy chúng ta thế nào về đức thánh khiết của Chúa? Và câu hỏi thứ sáu. Sau khi ra khỏi tàu, Noe đã làm gì? Điều này nhắc chúng ta thái độ nào đối với Chúa? Sau khi ra khỏi tàu, Noe đã làm gì? Điều này nhắc chúng ta thái độ nào đối với Chúa? Có người đã nói, cuộc đời của Noe không chỉ trải qua một trận đại hồng thủy thôi, mà thật ra là hai trận. Bởi vì trước cơn đại hồng thủy, Thế giới thời bấy giờ đã chìm ngập trong tội ác. Nhưng nhờ tin cậy, vâng lời Chúa, ông Noe và cả gia đình đã vượt qua được cả hai. Dựa vào chi tiết về số tuổi của ông Noe, chúng ta có thể tính được thời gian của cơn đại hồng thủy như sau. Ngày 17 tháng 2 năm 600, đời Noe, thì nước luộc bắt đầu. Theo chương 7, câu 11. Ngày 17 tháng 7 năm 600 của đời Noe, chiếc tàu tấp trên núi Ararat. Theo chương 8, câu 4. Ngày 1 tháng Giêng năm 601 của đời Noe, Noe dỡ mui tàu nhìn ra ngoài. Theo chương 8, câu 13. Và ngày 27 tháng 2 năm 601 của đời Noe, đất khô và Noe ra khỏi tàu. Theo chương 8, câu 14 đến 16. Ông Noe và gia đình vào tàu một tuần lễ trước khi có nước luộc. Như vậy ta có thể nói, thời gian ông và gia đình ở trong tàu là một năm 17 ngày. Chúng ta có thể hình dung ra được tâm trạng của cả gia đình Noe là thế nào khi ở trong tàu suốt thời gian đó không? Họ có hoảng sợ và hoang mang không? Khi các nguồn của vực lớn nổ ra và các đập trên trời mở xuống, khi mưa sa trên mặt đất trọn 40 ngày 40 đêm, và khi nước dâng lên, nâng hỏng tàu lên khỏi mặt đất, và rồi ba đào dồi dập. Kinh Thánh không đề cập đến những suy nghĩ và thái độ của họ, nhưng chúng ta biết họ được an toàn cho đến khi ra khỏi tàu, vì ở dưới sự lãnh đạo của Noe, một con người đầy đức tin và tinh thần trông cậy Chúa, họ đã vâng theo lời Chúa để vào tàu, trao dâng đời sống mình trong tay đấng tạo hóa quyền năng. Đức tin của họ đã không vô ích. Theo Sáng Thế Ký chương 8 câu 1 và câu 4, Kinh Thánh cho biết Đức Chúa Trời nhớ lại Noe. Không phải là Chúa đã sơ sót bỏ quên Noe, nhưng đến thời điểm và chương trình của Ngài, Đức Chúa Trời nhớ lại Noe và ngưng cơn nước luộc. Nước đã rút xuống và con tàu của Noe đã tấp trên núi Ararat. Ông Noe tiếp tục chờ đợi lệnh truyền của Chúa và tuân theo chương trình như thời điểm khôn ngoan của Ngài. Phần từ câu 6 đến câu 12 cho thấy ông Noe thả quạ và bồ câu để xem thử mực nước đã rút xuống chưa. Quạ là giống chim ăn xác chết, nên sau khi được thả ra, đã không bay về. Chim bồ câu thì bay về vì không tìm được chỗ đậu. Lần thứ hai, chim bồ câu đem về lá olive tươi, chứng tỏ nước đã rút xuống nhiều, ít ra là dưới các ngọn cây. Lần thứ ba, chim bay đi luôn, chứng tỏ nước đã rút xuống hẳn. Và cuối cùng, mặt đất cũng đã khô. Chúng ta thấy ông Noe đã không ra khỏi tàu cho đến khi Đức Chúa Trời truyền phán. Ông chờ đợi thời điểm của Chúa. Đức Chúa Trời biết rõ, mặc dù nước đã rút, nhưng mặt đất chưa đủ khô cho gia đình ông Noe đi ra. Ông Noe thật đã bày tỏ lòng kiên trì chờ đợi, nhất là sau một năm dài phải sống gò bó trong tàu. Tương tự như Noe, chúng ta cần xin Chúa ban cho chúng ta kiên nhẫn cần thiết trong những hoàn cảnh khó khăn là những khi phải chờ đợi. Hai câu 21 và 22 tương tự như câu nói của một người cha sau khi áp dụng biện pháp kỷ luật đối với con cái. Chúa biết bản tính tội lỗi của con người, nên dù vì bản tính thánh khiết, Chúa phải hình phạt, thì Ngài vẫn có lòng thương và vẫn cho con người những ân huệ qua bốn mùa mưa nắng và ngày đêm để con người có thể sinh tồn. Trong cả Kinh Thánh, chúng ta thấy có rất nhiều lần Đức Chúa Trời bày tỏ lòng yêu thương và khoan nhân, nhẫn nại đối với con người để cứu chuộc họ. Mặc dù Ngài nhìn nhận rằng lòng họ vốn là gian ác, xấu xa, Chúa vẫn tiếp tục cố gắng tìm cứu họ. Khi phạm tội và lìa xa Chúa, chắc chắn chúng ta đáng phải chịu hình phạt hủy diệt theo sự phán xét công chính của Ngài. Nhưng Đức Chúa Trời hứa sẽ không tận diệt mọi loài trên mặt đất bằng nước luộc nữa, cho đến ngày đoán xét cuối cùng là khi Chúa Cứu Thế Giê-xu trở lại trần gian này để hủy diệt kẻ ác đời đời trong lửa. Ngày nay, những thay đổi của thời tiết qua các mùa trong năm, ngày và đêm là dấu chỉ để nhắc chúng ta về lời hứa đó của Chúa. Sau khi ra khỏi tàu, ông Noê và gia đình lập một bàn thờ và dâng tế lễ cho Chúa. Câu Kinh Thánh, Đức Giê-hô-va hưởng lấy mùi thơm, là một lối nói cho thấy Chúa nhậm lễ vật và hài lòng về những điều ông Noê dâng hiến. Loài người bị hình phạt vì phạm tội với Chúa, nhưng khi biết vâng lời, thờ phượng Chúa thì được Ngài đẹp lòng. Chúa đã tạo dựng nên chúng ta. Ngài đòi hỏi nên chúng ta thái độ dâng hiến và tôn thờ tuyệt đối. Câu chuyện nước luộc nói lên bản tính thánh khiết của Đức Chúa Trời, nhưng cũng cho chúng ta thấy tình thương bao la của Ngài. Chúng ta cần kính yêu Chúa với tất cả tâm hồn, và đó là điều Chúa mong muốn nhất nơi chúng ta. Tóm lại, qua phần Kinh Thánh này, chúng ta ghi nhận những điểm sau. Thứ nhất, thời gian ông Noê và gia đình ở trong tàu là 1 năm 17 ngày. Chúa đã bảo toàn những người tin cậy Ngài. Thứ nhì, ông Noê kiên nhẫn chờ đợi để đi theo sự hướng dẫn của Chúa cho đến khi được ra khỏi tàu. Chúa có thời điểm khôn ngoan của Chúa. Người tin cậy Chúa cần chờ đợi thời điểm của Ngài. Thứ ba, thái độ tin cậy và thờ phượng Chúa của Noê làm đẹp lòng Chúa. Và thứ tư, lời hứa và giao ước của Chúa đối với dòng dõi Noê vẫn còn giá trị cho chúng ta ngày nay. Chúng ta cần sống với lòng kính sợ Chúa trong khi trông đợi ngày cuối cùng, là khi Chúa trở lại để đoán xét toàn thế gian. Xin chúng ta cùng cầu nguyện. Kính lạy Chúa, cảm ơn Chúa vì Chúa thánh khiết nhưng cũng đầy tình thương. Xin giúp con thấy rõ hai điều đó để sống theo đức yêu thương và thánh khiết như Chúa trong khi trông đợi ngày Chúa trở lại. Amen.
Tôi ngợi khen Giê-xu là đấng cứu chuộc con, danh Ngài thật cao quý, đáng tôn vinh muôn đời. Con quỳ dâng lên Chúa bằng tất cả lòng con, người dành Chúa cao vời, lòng vui hát khen Ngài. Chúa ơi con quỳ đây, lòng kính yêu con trời, nguyện dành Chúa muôn đời, tình yêu chẳng nhạt phai. Chúa ơi con quỳ đây, lòng biết ơn chân thành, nguyện vinh hiến danh Ngài, lòng vui thỏa muôn đời. Dâng trọn cả đời sống vì Chúa cứu chuộc con, con truyền giao danh Chúa cho muôn dân tin Ngài. Tin lành là chân lý để cứu rỗi tội nhân, đời con hiến dâng Ngài, nguyện theo ý thánh Ngài. Chúa ơi con quỳ đây, lòng kính yêu con trời, nguyện danh Chúa muôn đời, tình yêu chẳng nhạt phai. Chúa ơi con quỳ đây, lòng biết ơn chân thành, nguyện vinh hiến danh Ngài, lòng vui thỏa muôn đời. Danh Ngài thật cao quý, đang tôn vinh muôn đời. Con quỳ dâng lên Chúa bằng tất cả lòng con, ngợi khen Chúa cao vời, lòng vui hát khen Ngài. Chúa ơi con quỳ đây, lòng kính yêu con trời, nguyện danh Chúa muôn đời, tình yêu trắng nhà phai. Chúa ơi con quỳ đây, lòng biết ơn chân lành, nguyện vinh hiển danh Ngài, lòng vui hóa muôn đời. Lòng kính yêu con trời, nguyện danh Chúa muôn đời, tình yêu chẳng nhà phai. Chúa ơi con quỳ đây, lòng biết ơn chân thành, nguyện vinh hiển danh Ngài, lòng vui hóa muôn đời.
Quý thính giả vừa nghe xong chương trình đọc Kinh Thánh của Đài Nguồn Sống. Chúng tôi ước mong chương trình này đã giúp quý thính giả một phần nào biết về lời Chúa trong Kinh Thánh. Xin hẹn quý thính giả vào ngày mai, chúng tôi sẽ tiếp tục đọc Kinh Thánh. Thân mến tạm biệt quý thính giả.